Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái thời pháp cuối cùng trong khóa tu 7 ngày thiền phái Trúc Lâm Liên Hoa Úc Châu. Vì rằng là cái thời pháp cuối, có nghĩa là một tuần lễ qua, quý vị đã được nghe pháp, được tham vấn, được tu tập. Thì hôm nay quý thầy sẽ có một cái bài đưa ra cái sườn ngắn gọn nhưng mà nó đi vào cái trọng tâm cốt lõi của cái việc tu tập. Bởi vì đạo tràng chúng ta đã tổ chức khóa tu như thế này hoặc là khóa tu ngắn hạn cũng đã được nhiều năm, mà khóa tu 7 ngày đến nay là lần thứ 8 rồi phải không? Thì có tối thiểu là 10 năm thâm hậu tối thiểu. Còn những vị huynh trưởng thì gặp sư ông từ thời ở chân không giờ là trên 50 năm. Thời gian gần đây thì quý vị quanh năm suốt tháng cũng thường nghe Chư Tôn Đức dạy. Mỗi tuần như vậy cũng 2 đến 3 thời rồi tu tập. Thì quý vị đã được học nhiều, đã được tu kỹ. Và cái bài pháp hôm nay là nó định hình lại cái loại của nó là gì, để chúng ta không có phân vân, miên man, luân quanh, rồi gom nhiều thứ quá, không biết chọn thứ nào, rồi rối rắm, cũng chính mình làm mù mắt mình không có đường đi. Thì bài pháp hôm nay quý thầy chỉ nói chuyện trong vòng 45 phút đến 1 tiếng. Sau đó thời gian còn lại để dành cho quý vị có vấn đề gì cần thưa thỉnh hoặc là tham vấn. Tất nhiên là trong vấn đề Phật pháp tu học. Thì khóa tu chúng ta có tên là trở về chính mình. Cái chủ đề trở về chính mình này nó khởi nguồn đầu tiên, cái khóa tu đầu tiên. Và cứ mỗi lần sau đó chúng ta vẫn giữ chủ đề này và đổi con số. Thì kỳ này là trở về chính mình lần thứ 8. Và trở về chính mình cũng là cái trọng tâm của việc tu hành. Cho nên để cụ thể hóa cái việc trở về chính mình đúng như tên pháp tu, thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài là trọng tâm của việc tu hành. Thì quý vị nhớ, đây là cái bài mà có thể nói đi vào cái lõi để định hình lại cái quá trình chúng ta đã được tu học rất là lâu nay. Vì vậy quý thầy sẽ không có nói rộng. Nó là bài ôn tập mà, nó đúc kết mà, nên không có giảng dạy rộng. Giảng dạy rộng nó không có đủ giờ. Cái đầu tiên, tổng quan, quý vị nhắm mắt lại coi thử là chúng ta nói riêng và tất cả những người tu Phật trên thế giới nói chung, có thể là có nhiều tông môn pháp phái, có nhiều căn cơ, có nhiều cách ứng dụng khác nhau, nhưng mà chung quy tất cả các pháp môn đó nó đồng quy về ở đâu. Thì cái mà dễ thấy bên ngoài, tức là pháp môn nào, người tu Phật nào cũng phải giữ giới. Ví dụ như những người tu mà không có trì cái giới mà đã thọ, quý vị có chấp nhận không? Là không. Thứ hai, nếu mình tu mà còn lăng xăng lộn xộn á, thì có kết quả không? Không. Cho nên tâm phải an định. Có một lần có mấy thầy tu hành chưa thâm hậu về thăm quê, rồi đến cái chùa đó để mà thăm, rồi được chư tăng ở đó mời thọ trai. Thì cái từ viện đó có cái cách thọ trai đặc biệt là ngồi trên nền và bắt kiếp già để ăn cơm. Mấy thầy nhà mình tu chưa có thâm hậu, mới mà chưa thâm hậu, ngồi ăn nó tay chân đưa nó không đủ để trang nghiêm. Cho nên quý thầy ở quê nói rằng là mấy thầy tu thiền mà như vậy là các căn chưa thuần hòa. Mà chưa thuần hòa thì tâm chưa có định. Điều này là điều chúng ta học hỏi nha. Thiền sinh trúc lâm. Chúng ta đưa tay đưa chân chúng nhích coi lại cái đầu và cái tay cái miệng của mình. Người ta sẽ biết, nó phát tiết ra người ta sẽ biết cổng này nó định hay chưa. Đó, cho nên có những người mà tà mò là bản phép màu đó. Thì tôi gặp chư tôn đức lớn, quý ngài nói giờ mình nhìn đó, ngồi mình nói chuyện nhúc nhích mà quý ngài gọi là có ngúc ngúc nó khác, đông đưa lắc lư đủ kiểu vậy. Có cái định nào, cái lực nào đâu mà nó có phép màu mà ba. Đây là những câu không phải chê bai người khác, mà câu tâm mình nhớ đời. Thế thì chúng ta kiểm tra lại, chúng ta trang nghiêm chưa? Và nhớ, nó trang nghiêm ngay cả khi nghe pháp bỏ thiền và ngay cả khi chúng ta đang hành xử và sinh hoạt. Chúng ta chưa nói định sâu, định cạn, chưa nói thối thượng thừa hay là bình thường. Chỉ nói đơn giản là chúng ta đã thực sự tu tập chưa? Mà cái tu tập, cái phát tiết ra, quý vị thấy đó là sâu căn thuần hòa. Chữ thuần là nó tình, nó nhẹ, nó nghiêm. Chữ hòa là nó nhẹ nhàng, nó có giống như gió qua đọt tùng, sương qua đầu núi, nó không có vướng víu gì. Thì cái phát tiết thuần hòa thì biết trong mình là có công phu. Sau đó, sâu hơn mới nói là tuệ. Quý vị đừng có khái niệm là giảng tám bộ lậu học, không phải. Chỉ nói đơn giản, tất cả người tu Phật, bất kỳ pháp môn nào và tu cách nào đều không rơi ngoài ba cái yếu tố, ba cái phạm trù, ba cái phương diện chính yếu này. Nhưng mà ba phương diện này nó đều y cứ vào bản tâm, đùng quy về, quay về để ngộ bản tâm mình. Hay nói một cách gọi là học thuật á, nó đều lập cước, nó đều đặt nền tảng căn bản trên một tâm. Vì sao nói tâm? Có phải duy tâm không? Thưa quý vị, không có duy gì chứ. Bây giờ ai nói duy tâm đưa tay coi. Ai nói không duy tâm đưa tay coi. Biết đưa tay nó là tâm. Thế thôi, không có duy chứ, nó là sự thật. Cái cục nhà nó không biết chỉ chân thì nó chẳng có tâm. Chúng ta nghe liền biết nó là tâm. Gặp tức mà sân là tâm. Gặp chuyện buồn là tâm. Chỉ có điều cái tâm nó biến đổi có vòng thôi. Và chúng ta trở về an định cũng là tâm. Nhưng mà tâm uy nguyên ban đầu của nó, tâm định tuệ vốn sẵn của nó. Cho nên chúng ta tu hành, tất cả các cái pháp môn tu đều nằm trong ba cái phạm trù giới định tuệ. Và ba cái này nó được đặt nền tảng trên một tâm. Bởi vì không có tâm không biết tu, cái cục nhà đó biết tu đâu. Không có tâm không thành Phật. Chưa bao giờ nghe nói cái cục nhà thành Đức Phật hiệu gì cả. Nói tất cả đều Phật Pháp do vì cái tâm mình thôi. Và không có tâm không thể thành Phật. Cho nên chúng ta mê muôn kiếp mà tâm nó vẫn còn đó. Nó giống mình ngủ mê, ngủ say vậy đó. Mình la ó, mình mơ, mình vui, mình mừng, mình buồn, mình sợ mà. Thực ra cái giấc mơ không chạm gì được cái tâm, cái thân nằm trên giường. Thì cũng vậy, chúng ta có sanh tử luân hồi muốn kiếp thì cái tâm nó vẫn còn đó. Như vậy nói bên ngoài một tí thì có ba ô: giới, định, tuệ. ba phạm trù mà đi thẳng vào một tấm vải, phải vậy không? Cụ thể khi giới nếu không hướng bằng tâm, thí dụ như cái ngày này là cái ngày quý vị tụng giới mà chúng ta quên cái bản tâm, cứ lo lắng sang bên ngoài, thì chúng ta chỉ thấy trên giới tướng. Mà khi thấy giới tướng thì thế nào nó cũng rộn ràng, rồi sau đó nó dễ bị vấp phải những cái sự cố buồn với nhau. Như vậy chúng ta vì tùng giới mà rộn ràng và phiền não. Như vậy trì giới mà rộn ràng là không định và phiền não là không tuệ, thì giới này nó bị lệch ở chỗ là nó nằm trên tướng mà quên đặt trên một tâm. Cái chuyện càng càng vậy thôi. Còn ngược lại, hôm nay là cái ngày tụng giới, chúng ta có bận rộn, có tranh thủ, nhưng mà nhớ giới để định tuệ, chúng ta không có quyền rộn ràng. Cho nên nếu không đặt trên một tâm, không hướng tâm, thì chúng ta chỉ kịp thấy trên giới tướng. Mà thấy giới tướng thì không rõ được cái chỗ quy về của giới, mục đích của giới, đó là phải an định và trí tuệ. Mà Hòa Thượng Tổ Sư Thường Thiện Hòa Hoàng, Ngài nói rằng là giữ giới phải đạt đến định tuệ mới minh tâm kiến tánh và thành Phật. Này trong Phật học phổ thông Ngài nói rất là rõ. Thế rõ ràng giữ giới là bắt đầu giữ giới thì phải thành Phật. Mà muốn từ giới thành Phật thì cái trước tiên nó là định tuệ. Mà định tuệ gì không biết, chỉ cần đạt đến cuối cùng phải là trên một tánh, một tâm là bình đẳng, thì ngay đây là nhân vô sanh mới đạt được cái quả vị vô sanh thành Phật. Còn nếu không đặt trên một tâm, chúng ta đã mắc sai lầm. Sai lầm trong công phu, và công phu không có kết quả. Và thực hành trì giới trên tướng thì chúng ta dễ kẹt tâm, dễ chấp tướng, không đưa đến giác ngộ giải thoát, tức là chúng ta đã sai đi cái mục đích trì giới. Có thể là cái giới thì nó nghiêm trang, quý vị dễ tốn kính rồi. Bây giờ nói về cái quy chế trong cái khóa tu đi. Nó có quy chế lớn là tổ chức tổng thể, quy chế ít hơn là từng cái buổi, từng cái lễ, rồi quy chế ít hơn nữa là từng con người. Chúng ta có đặt trên một tấm không? Nếu đặt trên một tấm á, thì nhớ tu để được công phu tâm an định, về sáng người nhận ra cái tự tánh, thì tất cả những cái việc tổ chức nó chỉ là mang giá trị tương đối. Nếu không muốn nói là huyền hóa, mang giá trị tương đối để làm gì? Ổn định, trang nghiêm, thanh tịnh và đại chúng được tu. Nhưng mà nhỡ một bộ phận nào đó có cái vấn đề mà quý đệ ngồi lại góp ý kiến, chúng ta có dễ đặt trên tâm thanh tịnh, không tất cả tướng, để tôn trọng ý kiến nhau, để khách quan nhất có thể, để rời ra ngoài cái chủ quan cá nhân, đưa đến một kết quả mỹ mãn như nguyện không? Cũng là giới đó chứ, là quy chế. Giới có giới và luật, luật là những cái quy định ta làm nên thiền pháp. Thì điều đó chúng ta nhớ rằng là nếu đặt trên một tâm mà tu, tức là đang tu vào trọng tâm, còn lệch ra ngoài á thì có lẽ là để dành lên ngồi thiền rồi soạn ra tính. Còn hôm nay bàn bạc sanh tử đã tính xong, tôi phải thế mới được, tức là chúng ta trì giới, giữ luật, thực hiện quy chế, quên tâm mình. Cái tu đó sâu sắc là vậy. Thứ hai là tu thiền định. Nếu không hướng bản tâm thì sẽ rơi vào cái công phu làm cho được định. Chúng ta có cái cách nào đó để được định thì nó có tướng của định. Một là làm cho là tạo tác, mà khéo làm á thì nó cũng sẽ được định, nhưng mà nó có tướng của định. Và thưa đại chúng, khi có tướng của định, dù là vi tế, dù là tấm hiện hiện, thì sau đó chúng ta phải trả giá với những cái tác dụng phụ của nó. Và tác dụng phụ của nó thì không hề là dễ dàng cho mình, bởi vì đấy không phải lý thuyết, mà có rất nhiều vị. Tôi nói rằng là những điều này quý thầy kể ra thì nó hại cho quý vị, bởi cái tâm mình nó nhạy lắm. Có khi mình không xứng đáng được bị cái bệnh đó, nhưng mà khi nghe tự nhiên nó định hình nó cho mình bị cái bệnh đó. Cho nên quý thầy không có tiền nói, mà không phải không biết, không tiền nói là quý vị bị định hình cái đó. Đó là lý do mà sách sử quý ngài cũng không viết lại, bởi vì viết làm cho hành giả bị định hình. Cái tâm thô của mình á, nó còn có vọng tưởng và bỏ vọng tưởng. Nó thô nó dễ,
nó nắm được, nó thấy được, nó trừ được.
Nhưng mà cái tâm trong định nó vô tướng, không cho quý vị có cơ hội thấy nó và làm gì, chỉ thấy cái tướng định thôi. Và đằng sau tướng định đó, cái căn thức từ nó hoạt động và nó cho quý vị thấy kết quả, cho nó không cho quý vị có cái quyền can thiệp vào việc nó làm. Có lẽ các quý vị đạo trang ở Úc Châu đây, những vị đang nghe pháp cũng đã từng kinh nghiệm, như Huynh Trinh Huệ ở đạo Mỹ Sinh kinh nghiệm rồi phải không? Nó cho mình biết chuyện đó, đó mấy thiên sinh mình có đó, chứ nó không có quyền cho mình can thiệp. Đó, có vị thì ngồi nghe giảng tự nhiên thấy thầy Trúc Lâm nằm trong quả Phật lưu ly sắc ngờ vậy. Thưa thầy, thầy nói đó do cái tưởng. Rồi khi tâm hành quá, quý vị cũng đem có đó hỏi, thưa thầy, có không tưởng tượng mà không thấy. Quý thầy nói rằng là quý vị nhầm, không hiểu ý của thầy. Cái tưởng không phải là tưởng tượng như quý vị tưởng tượng. Bây giờ nó dễ lắm, nó dính, nó nhà dính nhà, gọi là mình ra ngoài thôi, mình dính mắt một tí đi, mình thoải mái một tí đi, uống cà phê rồi về buông sau, cái đó nó thô, nó dễ. Còn cái chuyện nó ngầm làm ở trong cái tưởng, nó không phải là cái tưởng tượng, mà cái thức ngầm từ nó làm việc của nó, rồi nó cho nó kết quả trong lặng. Cho nên quý thầy không nói ra trước, nói ra trước là quý vị sẽ bị. Nhưng mà đã có rất nhiều vị đến đây để tham vấn, kể ra cái câu chuyện của vị tu có kết quả đàng hoàng. Nói vậy để quý vị thâm thấu cái thiền định, nó cần đặt trên một tâm là vậy. Còn nếu quý vị không quan tâm cái đó thì quý vị phải trả giá là rơi vào cái tướng định, rồi sau đó bước ra nó vất vả. Thật ra nó cũng không có gì khó khăn, cũng không có gì ghê gớm, chỉ có điều nó vất vả, phải nói là vất vả. Còn nếu đặt trên một tâm thì nó đạt đến định của Rốt Rao Ba La Mật. Cái này chúng ta đã học bài Lục Độ Ba La Mật rồi, không giảng lại. Trí tuệ cũng vậy. Nếu tu trí tuệ mà không hướng bằng tâm sẽ rơi vào hai trường hợp. Một, nó là tuệ của loạn đồng sanh diệt thế gian, không phải là tuệ giác ngộ giải thoát. Cái này dễ hiểu. Thứ hai là nó rơi vào càn huệ, chưa đạt đến diệu viên ba la mật. Thưa quý vị, cái càn huệ này á, nếu dài cho xấu á, thì nó dài. Quý thầy chỉ nói đơn giản sự thật. Những vị mà càn huệ nó dễ bị ảo tưởng, nó dễ bị đẩy mình lên cái chỗ ngộ đạo hơi quá đà. Nó chỉ hơi quá đà, có khi nó là bệnh, mà nó không phải là bệnh điên hay là bệnh tật gì hết. Nó chỉ có điều là cái người bình thường ta không chấp nhận mình được. Cho nên những người này dạy đạo không ai chịu nghe. Nó quá đà, nó không đạt đến cái tính diệu viên, tức là không rốt ráo. Còn nếu mà đúng đặt trên một bản tâm, thưa quý vị, chúng ta sẽ hay ra tâm mình nó định lâu rồi, và trong đó nó sẵn sáng. Thì tất nhiên Lục Tổ nói rồi, từ tánh không loạn là định, mà từ tánh sẵn sáng biết đó là tuệ, mình thuộc đó. Nhưng mà sự thật là gì? Cái sự thật nếu quý vị á, chứ đừng có vội nghe theo Phật tổ để mà lập thành một cái kiến thức. Kiến thức như thế nó cũng là một thứ loạn động. Mà điều này Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rồi, nếu ông còn dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp thì pháp vẫn là một sợi duyên cho ông vin theo, chứ không phải là pháp thật. Pháp thật là sao? Kinh Lăng Gia Phật nói rồi, thấy Phật nghe pháp là tướng phân biệt của tự tâm. Hiện nay quý vị nghe Lục Tổ nói tự nhiên à biết rồi, nhớ rồi, nó có cái tướng phân biệt của tự tâm chứ không phải pháp thật. Mà Đức Phật nói trong Kinh Lăng Gia, không khởi thấy nghe mà hằng thấy nghe thì mới là Phật thật, không thèm khởi gì. Từ nó nghe biết, muốn không biết cũng không được, từ nó biết mà bắt gì phải lập lên, đó là Phật thật này mình hiện ra. Thế thì thật này mình như thế nào? Quý vị buông thư đi, bình thường, đừng có nghĩ đó là tu hành, cũng đừng có nghĩ là không tu, không gì cả, mà chẳng phải là không. Đến tột cùng rồi nó mặc hết bóng dáng thì tự nhiên nó mạnh. Cái mạnh chính là cái sáng, thì không có tướng sáng, không có tướng biết, từ nó mạnh, mặc hết tướng mà mạnh, nhúc nhích liền biết không động. Thẳng tới chỗ đó thì mới thấy rõ rằng là trong tâm mình nó không đồng nói như là định. Cho nên ngài Tu Mật ngài mới nói, người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, tức là nó thanh tịnh lâu rồi, có nghĩa là nó sắc vậy thôi, muốn đồng ngộ không được. Trí tánh vô lậu vô từ đầy đủ, tức là ngay đó tuệ vô lậu sắc rồi. Thì cái sẵn là sao? Mặc hết cả tướng, cả tướng không, cả tướng tâm, cả tướng định, cả tướng biết, mặc thì nó mạnh. Khi mạnh thì ngay đó muốn đồng không được, nó đâu gì đâu đồng, nó không mê, nó mạnh lắm. Cái đó quý vị làm gì không? Không làm gì. Có giá trị gì? Bây giờ mình còn mạnh mình làm gì cũng không cần thiết. Cho nên hàng ngày mình không làm gì mà hiền tiền, thì tới khi gần chết bất lực, khí lực hết, đau đớn, không làm gì
thì hiển tiếc.
Còn nếu bây giờ quý vị tu mà có làm gì, tới khi gần chết chúng ta sẽ không làm được, bất lực. Mà có rất nhiều Phật tử kể tôi nghe cái chuyện không làm gì này, họ hàng ngày họ nghe nhưng mà họ không có tin được họ phải làm gì. Cho tới khi uống thuốc bị sốc á, nó sốc thuốc xui một mép ra, bất lực. Lúc này đừng có nói cái biết hay là chấn tâm hay là vọng tượng, đừng nói chuyện đó, bất lực. Nó đầy lên nó ép mình gần tắt thở là bất lực. Thì sau cái tầng đó rồi họ mới biết rằng là không làm gì mới là hiện tiền. Thì hàng ngày quý vị đã áp sát tư tánh, nói chỉ áp sát cho dễ hiểu đi ha. Chứ ngộ thì hay rồi, còn chưa ngộ là áp sát. Có nghĩa là gì? Không làm gì mà mạnh. Mạnh đó là cái sáng mạnh. Thì tới khi gần chết, quý vị có bị bức bách, quý vị không làm gì cả, còn nó chết tôi không làm gì cả, nó vẫn hiện tiền. Tại vì hàng ngày chúng ta đã từng không làm gì rồi, thì ngày không làm gì mà sáng mạnh, chứ không phải không làm gì thả lỡ đời nha, sáng mạnh. Thì ngày đó mới thấy cái chất sáng đó là tuệ, mà cái không thể đồng nó là định. Nó là gì? Và tâm mình hiện tiền là gì? Là đặt thêm một bản tâm. Cho nên tu như vậy quý vị mới thấy chủ trương thiền tông chư tổ đã quá từ bi, nói thiệt cho mình nghe, chỉ bàn kiến tánh không luận thiền định giải thoát, tức là cho tánh hiện bày trong đó sẵn không động thì đó là định rồi, sẵn sàng là tuệ. Đây là dạng mà nói, thật ra chúng ta không cần bàn chuyện đó, trở lại tánh định tuệ sẵn không cần bàn nữa. Bởi vì nếu mà bàn định thì chúng ta sẽ rơi vào cái tướng định chắc chắn, mà kiến tánh thì trong đó từ định, đâu có thiếu gì đâu mà sợ. Mà chỉ kiến tánh không luận thiền định giải thoát, có nghĩa là không một tướng thiền định giải thoát để chúng ta mơ màng, chúng ta đừng có mơ an lạc, không cần. Bởi vì kiến tánh là nó an lạc, chẳng sơ loạn cầu định không cần, bởi vì kiến tánh là nó định, chẳng cầu tuệ không cần, bởi vì kiến tánh là có tuệ. Cho nên đây là cái nghĩa hướng bản tâm, thì định tuệ đã sẵn, từ đó không sai lạc. Vì vậy tất cả người tu Phật phải tám vô lò học, nhưng mà tám vô lò học phải đặt trên một tầng. Tâm là gì? Là cái thật chính mình. Cho nên cái khóa tu của chúng ta trở về chính mình là sống ngay bản tâm này chứ không gì khác. Còn đi ra thì nó trở về, còn nếu đã ở nơi bản tâm khéo nhận thì sống thẳng đó là trở về chính mình. Cái yếu trị của khóa tu mình là như vậy. Thế như vậy định tuệ đặt trên một tâm có hai khả năng. Với người đã khéo nhận bản tâm, tức là cội nguồn giác ngộ, thì vì đó vốn sẵn định tuệ và giới tròn đủ. Giới định tuệ nó từ tròn trong đó, không có bàn. Chứ vì tổn đức này chúng ta không phải bàn, các ngài biết rồi. Và ngộ nhận sống ở trong đó thì diệu lực từ cho các ngài vượt thoát, không nằm trong hai bên, bật sáng từ nó vượt thoát, không có bàn giải thoát. Tại vì nó sẵn, nó bày ra đó. Nói thêm là các ngài cười. Khả năng thứ hai là của chúng ta là gì? Là chúng ta phải khéo trì giới, lắng tâm mình lại để thuần hòa nơi các nghiệp, tuệ luôn sáng để không bị vô ký. Nhưng không chia ba, chỉ cần không sai là giới tròn, chứ không cần nhớ là làm gì. Nếu nhớ làm gì thì nó lại rơi vào tướng không sai, không quấy, không ác. Thí dụ như nói không sắc sanh, quý vị biết không? Biết chứ. Có cần khởi mới biết không? Không. Có cần nhớ mới biết không? Nó sẵn đụng biết liền mà. Bây giờ quý vị này, nói rằng là thầy nói vậy rồi không có nhớ giới, sao biết giới mà giữ? Bây giờ quý thầy hỏi ngược lại quý vị. Vậy thì quý vị lên mạng mà lờ ai đăng mà cái người đó phạm cái gì lớn lao, gọi là scandal người ta quả gì lắm, quý vị biết phạm giới không? Biết liền, gì sao không biết? Cái chuyện đó nó nhạy lắm. Thì làm gì mà nói rằng là thầy nói không biết, làm sao không biết? Biết liền. Cho nên không thèm khởi mà không quay á là tròn giới. Còn nhúc nhích vào sai thì nó biết liền. Định cũng vậy, tuệ cũng vậy. Trở lại cái thấy biết chân tâm sư ông chỉ sáng rỡ định tuệ tròn đầy. Thì trở lại cái bằng tâm đó là giác ngộ. Và giác ngộ mới cho chúng ta vượt thoát sanh tử, tự tại làm chủ, mới đúng nghĩa là giải thoát sanh tử. Có hai khả năng quý vị nhớ chưa? Một, quý ngài đã ngộ, chúng ta không bàn nữa. Hai, chúng ta còn tu, trở lại từ tâm, thì ba môn học này tròn đủ. Như vậy quay về nhận tâm để mà ngộ tâm như thế, tức là chúng ta đã tu thiền. Cho nên cái pháp môn nào mà đi đến đỉnh cao tột cùng, rốt ráo cứu cánh, thì chạm đến cái chỉ thú tu thiền. Như vậy một sự thật nó rõ ràng, không phải quy định quan điểm hay là ai dạy, mà sự thật bày ra người tu Phật phải giác ngộ mới giải thoát sanh tử. Giác ngộ là gì? Ngộ bản tâm là cội nguồn giác ngộ. Từ bản tâm cho chúng ta thấy biết giác ngộ. Nhiều lúc quý vị nói dễ dãi, chung chung, chưa nhận ra cái chuyện giác ngộ và không giác ngộ khác nhau chỗ nào. Ví dụ nói sao đi tu, giờ tu giác ngộ cuộc đời. Giác ngộ sao? Giờ đời là vô thường, là khổ, là huyễn, là tạm. Vậy thì những người ở nhà người ta cũng biết, vậy sao ta không đi tu? Rồi chúng ta giác ngộ như vậy có được làm chủ không? Hai câu hỏi này lòi ra là nếu biết huyễn và chân, vô thường và chân thường, chưa vội kết luận là giác ngộ. Mình không nói là không phải, mà nói chưa vội. Bởi vì kiểm tra lại là biết chừng này chưa giải thoát sanh tử. Quý vị đồng ý không? Bởi vì biết vọng và chân là con hai, vô thường chân thường là hai, mà hai là con tướng, mà tướng là con vọng tướng, là tướng phân biệt từ tâm, cái này cái Lăng Gia Phật nói đó. Mà vọng tưởng là động, mà động thì có cái mê, mà mê cộng với động thì sanh tử. Lấy gì mà tự tài mà giải thoát? Cũng biết vô thường với chân thường, cũng biết chân và vọng, thiện và ác, không làm ác làm thiện, rõ ràng. Nhưng nếu nói thấy biết giác ngộ, phải được đặt nền tảng trên cội nguồn giác ngộ là gì? Ngộ bản tánh, thấy biết thiện ác chân ngụy rõ hơn cả phàm mê. Cụ thể Phật thấy rõ hơn chúng ta. Không lại thành Phật rồi không biết thiện ác à? Thành Phật rồi không biết chân ngụy à? Biết chứ, biết rõ hơn chúng ta là khác. Khác chúng ta ở chỗ nào? Ở chỗ là vô tướng mà rõ biết tất cả. Thậm chí mà có một cái vị trăm tuổi đến xin xuất gia, chứ vị thánh đệ tử A-la-hán quán xét vị này không có duyên tu cho nên không nhận. Ông này khóc quá trời. Mới bước ra may quá gặp Đức Phật đi về. Hỏi sao vậy? Nói giờ con xin xuất gia, mấy vị này quán xét nhân duyên con không có duyên. Đức Phật nói được, cho xuất gia, có duyên. Mấy vị này không hiểu. Thì Phật nói cái kiếp đó là ông đi đốn củi gặp con cọp nó rượt, leo lên cây em kêu mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Như cái duyên đó mong xuất gia được, tu thành Phật được. Vì sao các vị thánh đệ tử A-la-hán không thấy Phật thấy? Là bởi vì các vị A-la-hán chỉ thấy tám muôn kiếp trở về sau, còn trước đó không thấy, Phật mới thấy. Nếu chúng ta không có ngộ bản tâm, chúng ta sẽ nói rằng là nếu vậy Phật thấy nhiều, biết nhiều, Phật vọng tưởng nhiều hơn mình à? Vọng tưởng nhiều nó sẽ phiền não, Phật còn phiền não à? Vậy thưa quý vị, Phật với tổ còn vọng tưởng không? Còn không? Chạm lên tâm đi rồi biết. Thì quay trở lại, nếu trở lại cội nguồn bản tánh, thấy biết thiện ác rõ hơn người thường, nhưng không có tướng của từ tâm phân biệt, không có thức phân biệt, cho nên nó không thành tướng của tâm. Mà cái minh chứng là ngài Huyền Giác, ngài nói phân biệt chẳng phải ý, mà thực tế nơi mình là không có thức phân biệt. Tánh từ sáng không phải chồm ra, mà không phan duyên thì thức không hình thành. Trở lại tánh là không có thức, mà quyến tánh ra mới có thức. Mà phan duyên thức hình thành, thức hình thành là có phân biệt. Mà có phân biệt thì cái tướng phân biệt là thức nổi, mà cái ngầm từ phân biệt là cái thức chìm. Hai này cộng lại với nhau là một cục vô minh. Còn trở lại tánh là không có thức, mà không có thức thì không có tướng phân biệt từ tâm. Vì không tướng phân biệt từ tâm cho nên không có tướng vọng tưởng. Chính cái không gì mà thấy bằng tuệ, cho nên mới thấy rõ hơn, kỳ hơn. Mà thấy cái thấy này cho nên mới thấy biết không đồng. Chính không đồng cho nên thấy vô thường và chân thường, thiện và ác, chân và vọng rõ ràng mà vẫn bất đồng không tướng. Vì vậy thấy là Đức dùng từ từ tánh, không phải là tướng phân biệt từ tâm, cho nên không phải vọng tưởng. Thì cái thấy biết như vậy mới là thấy biết giác ngộ. Tại vì sao giác ngộ? Bởi vì cái thấy biết rõ không lầm, bởi vì trong đó nó có năng lực để sanh tử không chạm đến nó được, cho nên nó vượt thoát và tự tại, được gọi là giác ngộ. Còn nếu vì bất cứ lý do gì mà còn sanh tử chi phối thì chưa được gọi là giác ngộ. Còn hôm nay chúng ta giác ngộ vô thường hiện hóa để tu, đây là chúng ta thừa tư trí tuệ Phật tổ để lại, và chúng ta thừa tiếp trí tuệ thầy mình dạy cho mình, sư ông Trúc Lâm dạy cho mình. Chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta nhận và chúng ta tu, thì đây là giác ngộ kế thôi, chứ chưa phải là đúng hiệu của nó. Để rồi chúng ta tu, chúng ta trở lại bản tánh, và chúng ta cũng thấy biết như các ngài, thì mới được gọi là ngộ. Giác ngộ là cội nguồn, và thấy biết giác ngộ, cội nguồn giác ngộ, thấy biết giác ngộ, nó đảm bảo giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử đảm bảo chắc nó phải có cái diệu lực, mà diệu lực phải từ tự tánh, không phải do tạo tác. Tạo tác không làm gì được sanh tử đâu. Mà trống tánh thì tuệ chiếu soi, tuệ chiếu soi thì phá sanh tử văng mới suy phục được, nên rõ ràng chắc chắn. Thì sự thật là như vậy. Thì ở đây cụ thể hóa tu giới định tuệ để ngộ bản tâm, chính là giác ngộ để được tự tại giải thoát sanh tử. Mà ngộ tâm từ trung có hai: một, đổ ngộ ngay đây dừng thẳng, ai đổ ngộ rồi không nói không bàn, mất thời gian, ngộ tự biết, đổ ngộ không nói nữa. Hai, tu tập dần rồi ngộ. Tu tập có thể tiềm tu, có thể là đốn tu, mà phải tu tập thì không nói cái miệng được. Ngài Huệ Lăng Trương Khánh hỏi về yếu gì Phật pháp, ngài nói ngồi rắp 8 cái bồ đoàn phải tu tập, nhưng mà nói đến tu tập đây, ngộ bản tâm, một là đốn ngộ nhận thẳng, hai là tu tập. Mà nói đến tu tập tức là nói đến bát nhã, bởi vì tu tập bát nhã mới tránh được hai cái chấp căn bản gần gũi nặng nề to lớn nó đè bẹp mình, đó là ngã và pháp, cắn cốt của nó. Đừng có nói sáu trần, ngã này không thì sáu trần là bỏ, không dính dáng. Mà nói sáu trần thì nó cũng nằm trong pháp, mà nói tôi sân si tôi buồn phiền cũng nằm trong ngã. Nói cho nhiều quy nạp nó nằm trong hai phạm trù ngã và pháp. Mà muốn không kẹt ngã pháp thì chúng ta phải tư bát nhã. Đây là nói thẳng trọng tâm, không nói vông vó. Một là đổ ngộ, hai phải tu. Tu kiểu gì mà phải nhằm ngay ngã pháp mà kiểm tra? Mà muốn tu ngã pháp có hiệu quả, đó là bát nhã, thì mới có thể ngộ được bản tâm. Ngã là gì? Thầm thấy có mình, đó là bản ngã. Cái định nghĩa này tôi nhiều. Một, thầm có cái tôi mà thực ra nó chẳng có gì, đùng vô thì nó sân lên vậy thôi, đùng vô nó tham vậy thôi, hay là ngã thế thôi. Còn nếu mà nói ra bên ngoài thì chấp mà thân tâm này là thật, cái đó là cái hiện tướng bên ngoài. Chứ thật ra xoay bên trong, nếu mà không có gì trở, cái thân tâm này đâu, nó đâu có lộ gì đâu. Cho nên cái ngã đó là thầm thấy con mình là bạn ngã. Thì từ đó, cái đó nó che cái bản thân, thì trái đạo nó lấp rồi, chúng ta không có cơ hội ngộ, không có cơ hội để mà ngộ được. Pháp là gì? Thấy các cảnh vật chất tình huống đời sống đang diễn ra là thật. Tương đương là sẽ thấy có dùng công và pháp tu. Khi có ngã thật và pháp thật mà tu thì chúng ta sẽ trừ dẹp nó. Mà trừ dẹp nó thì chúng ta sẽ có tướng dùng công và có tu. Mà làm như vậy rơi vào tướng, rơi vào tướng thì có mình đánh với cái phiền não vọng tưởng. Và cuối cùng chúng ta đang lập ra một chiến trường quân lộn. Phiền nào vọng tưởng nó không có bóng, cho nên đấm nó thì nó tan. Mà mê nó hiện lên lại, mạnh lên nó tan. Nó chập chờn hoài nó không có chết, chỉ có mình là người chết. Xả thiền ra nó bại hoại luôn, là tại vì quấn lụ quá. Xả thiền ra nó bại hoại. Mà nhiều lần như vậy ngồi thiền nó mất lực, mà sau ngồi thiền không ngồi nữa, là tại vì nó không có khí lực gì hết, nó mới vui. Đó là quấn lụ chứ không phải tu. Rơi vào tướng mà, có tướng là quấn lụ hồn mình là người chết, còn vọng tưởng nó không chết. Là bởi vì nó vô tướng mà, hù nó cái nó mất. Mê nó ra lại, hù nó mất, mê ra lại, nó đâu có chết. Mà mình là người chết, mình mệt quá mới chết. Đó là chướng ngại công phu gia lớp cửa ngộ. Hơn nữa, nói tột cùng các thiền sư, mà đẩy hành giả đi vào cửa ngộ là từ Bát Nhã. Có cơ hội mà gặp mấy vị thiền sư, nghe quý vị nói rằng là ngộ tánh đó, thì mình muốn hỏi khéo đủ pháp lịch sự đàng hoàng, nhưng hỏi khéo để các ngài đắc tâm nhất là chỗ nào. Các ngài nói thật, khiêm nhường mà thẳng thắn, hay lắm. Các ngài nói sự thật thì cái diệu đạo nó tiến bộ là theo cái công phu của mình, cho tới khi thành Phật mới viên mãn. Mà cái bắt đầu phải từ cửa Bát Nhã. Khi đó các ngài nói ra, mình thấy sao mà không khác gì sư ông mình. Thì hóa ra là những vị mà đi đến đích rồi là giống nhau, nó có khác. Nó khác là chưa tới nơi. Bây giờ đường nói nó bị khác. Nhưng còn tôi nói, không biết sao một vị thiền sư ở nước ngoài, hai bên không biết nhau, mà sao nói ra nó rất giống sư ông mình, đặc biệt như vậy. Làm cho mình nghe mà người mình cũng tự tin và nó quán hỷ. Là tại vì không biết sao có một vị thiền sư nghe nó ngộ đạo cũng bực trường lão quá thượng. Khi ngài nói thẳng ra rất giống sư ông mình. Ngài nói cái phiền não tức bồ đề hay lắm, rất giống sư ông mình. Cho nên quý vị biết cái công phu nó có niềm vui, công phu nó mới có giá trị thật. Công phu nó không rơi vào hí luận, công phu nó không rơi vào cái chuyện mà phải cắn đầu nhức não. Nó hiện bày ra đó, mà cái bày đó nó cho mình có cái nội lực, cho mình vượt thoát, cho mình niềm vui, nó sẵn đó rồi, nó đặc biệt vậy đó. Vậy quý vị biết, cốt yếu nhận tâm là trở về chính mình là tên khoa tu. Nhận tâm có hai, một là đốn ngộ, hai là tu tập. Nói tới tu tập thì cựa vào thẳng là Bát Nhã. Vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ tu cho nhiều nó nằm trong hai phạm trù ngã và pháp. Mà muốn không rơi vào ngã pháp chỉ có Bát Nhã. Thế thì thực tế hiện nay trong khóa tu này, quý vị có tổ chức, tổ chức rồi cũng phải có cái bàn bạc cập nhật từng ngày, từng chương trình. Vậy thì nghe pháp quý vị nghiêm trang rồi đó, và nó khen quý vị là rất trang nghiêm, rất chăm chú nghe pháp. Ngồi thiền tích cực, tinh tấn, hoan hỷ, mạnh dạn, phấn chấn, tụng kinh sám hối rất thành khẩn. Thế thì khi ngồi bàn cái việc chiều nay tạo pháp, chúng ta có ở trong tâm thiền định như là nghe pháp và tọa thiền tụng kinh không? Nếu mà mình kiểm tra được á, thì rõ ràng là khi nào mình cùng tu nó vui lắm. Còn nếu mà chúng ta bỏ sót á, cứ thật quý vị, nhiều lúc quý thầy tu rồi quý thầy thấy, nếu không tu thấy nó vô vị, nó chán chường, nó bọt bèo, nói chung nó không xứng ý, nó không có đủ cho mình vui. Mà muốn vậy thì khi nào quý vị cũng ở trong trạng thái tu, cụ thể khi nghe nói, trao đổi, góp ý, bàn bạc. Thưa quý vị, bàn bạc tất nhiên phải có nhiều ý kiến, mà nhiều ý kiến thì thế nào cũng có ý A, ý B, ý C, chứ đời nào mà giống nhau. Vậy chúng ta bằng cái tâm nào? Có một lần thầy đó, thầy giỏi lắm, thầy gọi thầy hỏi tôi, mà thầy con thấy đức trưởng lão A đó sách vở như vậy là bút lực của ngài rất nhiều, mà tại sao trong các cái bài báo là không có, thấy ít. Còn ngài kia, ngài bé thì cái bút lực của ngài rất là mạnh, tờ báo nào cũng có bài viết của ngài. Thì quý thầy nói á, ngài trưởng lão A sợ dĩ làm nên đại pháp mà thấy các bài báo khác ít là bởi vì ngài đáng quy tập được nhiều nhân tài làm việc với đại chúng. Còn ngài B bút lực mạnh cực kỳ tài, phải nói cực kỳ tài, mà vẫn là ở một mình không có lợi ích lớn cho nhiều người, là bởi vì ngài chỉ biết là ngài làm thành công nhất và không ai bằng, một mình ngài mà thôi. Đây là bài học. Vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày có một cái hành, chúng ta không có bàn, chúng ta chỉ nói là bài học cho mình. Trong khóa tu này, quý vị có sợ nhiều người góp ý, sợ không? À, lắc đầu là tu đúng. Còn sợ tức là cái gì sợ? Sợ chạm bản ngã của tôi đâu, và tôi quan trọng cái pháp đó. Như vậy ngã pháp nó lôi ra, mà ngã pháp lôi ra thì ngoài đó chúng ta tu hành thất bại. Cái này ai biết? Sanh tử biết,
đâu cần ai biết đâu, sanh tử nó biết. À, chúng ta không thể nào qua khỏi cái bài toán sanh tử, nó là bài toán phải giải quyết.
Nói thiệt với nhau mà tu nó mới có kết quả. Chứ còn mà nói vừa lòng vấn đề là vấn đề nói này, thầy Bạch Mã hiền lắm, thầy từ bi lắm, thầy dễ thương lắm, thầy ngọt ngào lắm, cái chuyện đó nó làm gì? Thưa quý vị, 1000 cái lòng từ bi của tôi không giải quyết được sanh tử cho mọi vị. Nói thẳng một câu là như vậy. Còn nói thẳng để tu được, đó là thật lòng vì nhau. Nói thiệt, nói thẳng. Thế thì trong công việc chúng ta kiểm tra để chúng ta tu bằng tâm nào? Bằng tâm vắng bật trong lòng thanh tịnh, tôn trọng lẫn nhau nhìn về việc chung. Hay là bằng cái mình là tôi, quan điểm mình là pháp, quan trọng việc là một loại pháp thôi. Từ đó lèo lái, luồn lách, khéo léo, bản lĩnh, trí tuệ, dùng hết sức bình sinh bảo vệ đem ra hết để được làm gì? Bảo vệ cái ý của mình, khác đi, xem như bị xúc phạm. Thưa quý vị, dùng hết công phu tu hành trí tuệ để bảo vệ một cái thứ mà chiều nay xong hà mang nó còn giá trị, phí phạm không? Quá là phí phạm. Tại vì sau đó hà mang á, thì tất cả nó qua, những cái còn lại là nghiệp sanh tử còn, tâm mê muội còn, đau khổ trong sanh tử không chiến thắng nó còn. Chúng ta phí phạm quá. Xét thật rõ để tu tập bát nhã thì mới có hiệu quả. Sự thật bát nhã là gì? 1, 2, 3, 4, nói rõ, không nói loanh quanh. Đơn giản thế này, bản chất các pháp là huyền hoặc, có nào thật không? Mà đừng có nói quán xét, đừng nói vậy, thiệt nó là đồ bỏ. Chúng sanh không biết, lầm chấp cho là thật, cho nên khổ đau. Phật tổ thấy rõ, thương, từ bi, chỉ cho biết, hóa ra là nó đồ bỏ, thôi không chấp nữa, lìa. Lìa thì còn gì? Còn mình, nhận lại tánh. Nhận tánh thì sao? Từ tánh này cho chúng ta thấy đúng các pháp như thật, đúng chân lý. Mà không động, ngay đó dứt mê lầm, hết khổ đau. Nếu nói thêm, thì chúng ta biết thêm. Một, Phật tổ đã đến đích, đã chứng ngộ thể tánh bát nhã và thấy rõ các pháp sự thật là huyền hoặc, nhưng vẫn như như bất động, gọi là như huyễn tam muội, như quý vị vừa nghe trước, thấy rõ chân ngụy thiền ám mà vẫn bất động đó. Rồi từ đó ngài chỉ cho mình, thì nhắm đích đến để bắt đầu lộ trình. Chúng ta kẻ trí tuệ giác ngộ của Phật tổ và thầy tổ mình, nương vào lời Phật tổ và thầy tổ chỉ dạy, chúng ta có trí tuệ biết rõ các pháp như huyền. Để là kẻ thôi, chưa ngộ, cho nên mình nó lực nó còn yếu, biết mà lực còn yếu. Mà biết rồi thì không theo, không theo và khéo thầm nhận lại cái thể tánh bát nhã, sống thẳng đó là hành trì bát nhã. Đạt đến đích, đủ duyên, bật trả lại thể tánh sang người không động. Thì theo thời gian quý vị tu riết nó thuần à, nó thuần thì nó đắc lực. Mà đắc lực thì tự nhiên nó làm cái mặt nó trả lại thôi, không chạy đi đâu được. Thì chúng ta cũng thể ngộ cái tánh thể bát nhã như Phật tổ. Lúc này vượt thoát căn và cảnh, vòng và chơn, nhưng biết rõ chân vòng rõ ràng, vẫn như như bất động, đạt đến như huyền tam muội. Sở dĩ hiện nay chúng ta biết là huyền nhưng mà vẫn bị chi phối lai rai là bởi vì chúng ta đang ké trí tuệ Phật tổ và thầy mình thôi, chứ không mình thôi. Thì không sao, mình phải bắt đầu từ đó mình tu. Mình biết được phải là phúc lớn của mình rồi. Luôn nhớ mọi thứ là huyền, trả lại tánh mình. Thì đủ cái lực, nó trả lại, nó sang ra, xong. Thì cái yếu chỉ, cái chứng lý, cái rốt ráo của nó là không rời thể tánh, như như bất động, và thọ suốt không lầm chân ngụy, mà vượt thoát vẫn như thị, sanh tử đến đi vẫn như thị. Và đây là tổng quan nói về bát nhã, giới thiệu tổng quan về đích đến và hành tu của bát nhã. Nếu quý vị nào mà nghe pháp nhiều và có ngồi thiền thì việc này nó không khó với quý vị. Còn nếu quý vị nào chưa quen thì nghe lại thôi. Thời gian còn lại, đạo tràng chúng ta, quý Phật tử, có quý vị nào muốn đặt câu hỏi hay đặt vấn đề gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và kính bạch thầy, Trước hết là con xin tri ân những buổi pháp trong mấy ngày qua thầy đã nhập công để chỉ dạy cho chúng con. Lúc nãy là thì trong cái bài giảng của thầy thì con có nghe rằng là trong cái buổi mà tọa thiền đó thì là khi mà tọa thiền là cái mình cứ lo quánh lộn không à, cái như là mình cứ đánh lộn với vọng tưởng á. Thì con nghe trong cái bài pháp của sư ông có dạy rằng là không sợ vọng tưởng mà chỉ sợ giác trọng thôi. Thành ra thì khi mà con ngồi thiền đó thì là đương nhiên là vọng tưởng rất nhiều, nhưng mà rồi cái mình giác, rồi cái mình lại vọng tưởng, rồi lại giác, vọng tưởng, nó cứ hai cái nó cứ nhập nhằng như vậy. Như vậy nó có đúng là như thầy nói là mình cứ đánh nhau với vọng tưởng không thưa thầy? Tại vì á con nhận thấy rằng là cái giác của mình nó từ từ nó nới ra, nó cũng như là nó lâu hơn là trước kia. Thành ra thì con thấy nó có lợi lạc đó thưa thầy ạ. À. Như vậy thì cái đó có phải là mình đang đánh lộn với vọng tưởng không thưa thầy? Dạ, con xin tri ân thầy. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thực ra những cái việc này quý thầy biết, quý vị công phu sẽ rơi vào những cái điều như vậy. Cho nên trong các cái bài pháp quý thầy dạy về dùng công tu thiền đó thì đã vạch ra rất là rõ. Nhưng mà có lẽ quý vị không nghe đầy đủ, hoặc là có khi mình nghe mình quên, hoặc là nghe nhiều không có sâu chuỗi lại được, không có tổng hợp lại để mà nhận ra. Cũng có khi biết, nhưng mà khi dùng cúng á thì mình dùng cúng nó không có khế lắm. Thì sư ông nói không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác dầm. Có nghĩa là chúng ta chỉ có giác mà đừng có làm gì trên vọng. Bởi vì mình sợ vọng cho nên mình muốn hết vọng, muốn thưa vọng, muốn trừ vọng, nhìn vọng cánh chừng coi thử nó có tấn công mình không, không nhìn sợ nó mê. Tất cả những điều gì chúng ta làm cho vọng, can thiệp trên vọng đều là sợ vọng. Ví dụ quý vị ngồi thế này ở thiền đường Phúc Đức, ở Hoa U Đàm, không biết gió hay là có cái quạt áo trà nó phất phất, quý vị có để ý không? Đâu cần để ý, tại cái chuyện áo trà nó phất thì nó đâu có phương hại với mình đâu. Vậy quý vị có sợ cái áo trà nó phất không? Không sợ. Có làm gì cho cái áo trà đó không? Không. Có biết không? Biết. Nhờ thầy nhắc con để ý, thật ra con thấy cái chuyện của nó mà chẳng cái gì quan trọng. Mới thực sự là không sợ vọng tưởng. Đó là với một. Với hai, chỉ e ngại là giác chậm. Có nghĩa là chúng ta thông minh hơn á, chúng ta phải vận dụng. Có nghĩa là mình làm sao mà lúc nào cũng sẵn một tấm giác sáng thì vọng không làm gì được. Rõ ràng chưa? Đây là nói cái bài toán để mà học. Sẵn một tấm giác sáng thì vọng không làm gì được. Còn nếu không lo cái chuyện giác mà đi lo kiểm tra vọng thế nào á, là chúng ta đang sợ vọng. Mà sợ như thế thì vô hình chung chúng ta đang cho vọng có giá trị thật. Mà khi quan trọng nó là thật thì nó đã chi phối mình trước đó rồi. Chúng ta khi nào cũng lo lắng trong lòng là không biết hôm nay ngồi thiền vọng có thưa không, vọng nó nhiều không. Thưa quý vị, cũng là một loài vọng. Và sợ như vậy cái vọng nó ít mạnh hơn. Ví dụ như mình tu hành, mình nói sâu căn đường chính sâu trần, nhìn lên cái bình hoa nói bữa nay thầy giảng bình hoa ái cấm mà đẹp quá, có màu tím, ôi chết rồi, quay lại vọng tưởng. Thưa quý vị có nhắm mắt lại, cái bình hoa nó cũng nằm trong đầu rồi, phải không? Chạy đi đâu chỗ khỏi. Cho nên vừa thấy nó sợ mà quay lại thì nó đã vô trong đầu mình rồi. Thì bình hoa nó sẽ tàn, mà nằm trong đầu mình nó sẽ rất là lâu, nó thành nghiệp. Cho nên vừa quan trọng thì mình đã thua trận rồi. Thế đâu gì đâu, lỡ thấy bình hoa đẹp, mình biết đó là sai, nhìn thẳng nó, trả lại tánh giác, nó từ vô giá trị, trong nó không có gì, xong. Tức là không phải nhìn bình hoa, chúng ta lỡ nhìn nó đẹp cái mà mình quấy lũi là mình sợ nó rồi. Cho nên không quấy lũi quấy tới, chẳng phải để nhìn bình hoa, cứ bình thường thế này là tự nhiên nó vô giá trị luôn.
thằng đó không thêm nữa. Từ nó vô giá trị và nó không có giá trị, cho nên trong đầu nó chẳng có gì, lời có gì cũng chẳng có giá trị gì.
Nói như vậy để quay lại cái biết vọng mà quý Phật tử đang nói, chúng ta hay bị một tâm lý chúng á, vòng thương án nhà mình thích, án nhà mà sáng mạnh cái thích. Thưa quý vị, vòng thưa cũng vòng mà vòng nhiều cũng vòng. Bởi vì sao vậy? Khi mình còn ở trong thức mê thì vòng nó còn tồn tại. Cho nên một ánh vòng và ngàn ánh vòng đều ở trong thức mê giống nhau. Cho nên hôm nay một ánh thì ngày sau nó có trăm ánh, mà tự nhiên nó có nửa ánh thì hôm sau nó có ngàn ánh. Tại vì nó còn cái môi trường của thức mê thì vòng nó còn. Nói vậy để quý vị đừng có quan tâm cái chuyện vòng như vòng ếch, bởi vì chính vì quan tâm cái này cho nên chúng ta lại quan trọng vòng đấy nè. Mà cái nguồn cơn quan trọng vòng cho nên sau đó dùng công nó bị sai. Khi nào hết vòng sáng tánh thì vòng nó mất. Tánh chưa sáng, thức còn, không làm gì với vòng tự được cả. Mà cái thức mê này á, nó ngủ ngâm, nó sâu. Chúng ta biết dính cái gì, dính bình hóa, dính vòng, đấy là hiện tướng đã rồi, có kết quả rồi mới biết. Thì trước đó nó làm gì chúng ta không hề biết, bởi vì chúng ta chưa giác tự tánh. Cho nên mình không biết nó làm gì, nó tự làm, nó trình kết quả lên. Rồi sau đó chúng ta mới trình kết quả đấy, đó để mà phân biệt đó là đúng là sai, là vọng hay là chơn. Nhưng mà trễ rồi, nó đưa ra kết quả rồi, còn trống này nó làm việc trống. Cho nên quý vị can thiệp trên vòng vô ích, phải nói là vô ích. Mình ngồi thiền vòng nó thưa mình an lạc, gọi là lấy một chút an ủi thì được. Tại con nít nó khóc, nó than khổ, vì vậy cho nên đưa kèo dồ nó, cho nó nín khóc, nó nghỉ ngơi, nó khỏe, được. Chúng ta chưa có ngồi, chúng ta giống em bé, có con nít tu lâu quá phiền buồn, biết vòng quá, biết khi nào ngồi tu nó chán. Vòng nó thưa thưa, nó an chút, mình mừng, được, dỗ con nít. Thế thật ra nói với chuyện người lớn thì chưa thua gì, thẳng miệng mà nói vậy, để trừ cái sai. Thế thì cái việc tu chính là chúng ta trừ cái thức mê này nè. Khi anh chàng thức mê nó nằm trong, nó tự nó lo việc á, nó lo việc, nó không cho mình biết á. Trừ nó bằng cách nào? Trừ không được, vừa làm gì là nó. Bởi vì mình muốn làm tức là nó rơi ra khỏi tự tánh. Rơi tự tánh thì có thất cứ gì đâu. Nó đơn giản là quý vị trả lại tự tánh thì thức mê nó không có, mà rơi khỏi tự tánh thì thức mê nó có. Đơn giản vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói á, Như Lai án túc hài ấn phát quang, như tiền khởi tâm trừng lao tiên khởi. Có nghĩa là Đức Phật nhúc nhích thì ánh sáng giác ngộ sang người. Phật làm gì cũng không ra khỏi chân tâm. Mà mình là chưa ngộ chân tâm thì chuẩn bị làm gì thì trừng lão nó dạy trước, là bởi vì cái gốc trừng lão chính là cái thức mê và cái vọng tưởng này. Từ đó chúng ta thấy rằng là trở lại tánh giác thì thức nó mới bật, còn mê tánh giác thức nó tự hình thành. Nó hình thành rồi quý vị làm gì cũng bất lực. Cho nên muốn tư thức là tạo tác, mà tạo tác thì nó nằm trong cái trước tạo tác là cái mê. Dấu hiệu mê chỗ nào? Dấu hiệu mê là có làm tức là đã rơi tự tánh. Còn nếu trở lại tự tánh thì không phải làm gì, còn không làm gì hết à, tốn làm gì cả thì vô minh. Vô minh thức nó cũng mạnh, mà làm gì thì thức nó có trước rồi, nó cũng mạnh. Rồi cả làm gì mà không làm gì thì chúng ta phải làm gì? Giác trở lại. Giác cái thì mê nó không có mà, ngộ là thức nó bật mà. Giác trở lại thì giác trở lại chính là lo sẵn một tánh giác đi, nói việc đó thôi. Và không can thiệp trên vòng chính là không sợ vòng khởi. Thì cái chữ không sợ vòng khởi này chúng ta sẽ áp dụng bằng cách đừng có quan trọng nó. Quan trọng nó thì nó trở thành vấn đề với mình. Giác trở lại thì cái thức mê nó yếu, là phải luôn sẵn một cái giác đó. Tới khi mà cái giác nó mạnh tột cùng, cái thức này nó sẽ yếu tột độ. Trong một cái khoảng mà thời gian không gian không kịp để bắt nhịp cái nào trước nào sau, bật sáng cái giác này, nó sáng một cái thì cái thức này bật, vòng tự không còn. Sự thật là vòng tự không còn. Còn quý vị nói là phải còn vòng tự thế nào, đó là đem cái của mình để mà ráng hiểu cái việc đó, hiểu không ra. Và cái chuyện này không phải là chuyện cá nhân của ai, mà có rất nhiều vị làm được việc đó. Trở lại tánh một cách mạnh thì vòng nó không có, không có vòng. Mà mình tu chơi chơi mà còn là không có vòng tự,
thì Phật tổ làm sao có vọng tưởng? Nói nhiều như vậy để quý vị nắm, để tin, để quyết, sau đó mới trở lại công phu. Nhớ lại sư ông dạy sao: một, thấy nghe biết khéo nhận, chân tâm hiện tiền. Chỉ cần quý vị trở lại tánh sáng bên thì chân tâm hiện tiền, thế thôi. Hai, nếu có vọng tưởng thì trí vọng bằng cách nào? Chỉ lo giác đi chứ đừng có lo vọng. Hồi nãy giờ nói rồi phải không? Giác bằng cách nào? Sẵn một tấm giác. Sẵn như thế nào? Nó ngồi thiền đi, chỉnh ngay ngắn, thẳng hợp. Đây là bước chuẩn bị tốt. Quý vị phải chuẩn bị tốt mới dùng công tốt. Mà đừng nói chuyện ngộ, nói chuyện con tú nha. Đừng nói thưa thầy tự tánh là hiền thiên. Nếu được vậy, quan hỷ đã tạ, quá là tốt, cực kỳ quan hỷ. Còn lại, con đang tu, nói chuyện đang tu. Bước một chuẩn bị, cứ tu, ha, chuẩn bị. Ngồi ngay thẳng. Hít sâu ba thôi, hít vào bụng thở ra bằng miệng dưới sống chí. Hít sâu thở sạch. Sau đó, chỉnh thân tâm ngay ngắn. Tự tin chưa? Ngứa hả? Gãi thoải mái đi. Rồi gãi rồi nhớ là bữa sau là chết, không gãi nữa. Đó, ngay ngắn, chuẩn bị, đàng hoàng. Xong rồi chưa? Tự tin chưa? Sau đó là chết cũng không làm gì. Dứt khoát. Khi rồi bắt đầu mình thấy cơ thể mình nó thông. Khi thông là đảm bảo nó không nghiêng, không ngửa, không cúi, không ngứa, không gì hết, không khó. Rồi bắt đầu mình buông thư. Buông thư tức là nó không có tướng trạng của kềm, chứ không phải là buông cái thư thế này. Nó không phải là buông rái này. Không phải buông thư, mà buông thư tức là vân thăng, thông suốt, không có tướng trạng gồng kềm gì. Thì lúc này buông xuống để rơi rụng vỡ vụn. Tại vì quý thầy nào mà làm việc này tốt ấy, nó có hai trường hợp. Một là bụng vẫn nó thông suốt. Hai, có những vị mạnh hơn ấy, tự nhiên nó rơi rụng và nó vỡ vụn, nó không còn thân tâm, không còn gì hết. Vẫn là bước chuẩn bị. Khi ở vào chỗ thông suốt, thẳng thớm, nhẹ nhàng, không gồng kềm đè, thì lúc này chúng ta không làm thêm gì, chỉ đơn giản là không mê thì từ sáng biết, chứ chẳng cần lập cái biết. Không mê từ nó biết, do qua biết mọi thứ biết, mà đừng can thiệp trên nó, cứ bình thường. Có nhiều thầy áp dụng tới độ mà quý thầy bị viêm mũi nặng ấy, thì lúc mà đã vào thế này rồi, quý thầy để một cái khăn đó, lấy cái tay á. Thế là nói xin lỗi quý vị là bị viêm mũi, cho nên mũi nó chạy ra đó, quý thầy cứ để cho nó chạy. Nó chạy nhiều thì nó cứ rớt xuống cái khăn, quý thầy vẫn bất động và bình thường, không làm gì cả. Ví dụ vậy để quý vị về biết về cái vọng tưởng đó, không làm gì cả. Và thầy đó thầy kể là tới một khô thì tự nó khô luôn, hết chạy, hắn là vậy đó. Thì cái vọng tưởng chúng ta cùng vậy, đừng làm gì cả. Chỉ đơn giản là sẵn một cái tự tánh giác. Đấy là chỉ lo giác, chứ không lo làm gì trên vọng cả. Đấy là giác trở lại thì thức tự yếu, mới có lúc đắc lực và sang ra. Thì điều này sư ông đã dạy trong cái công phu tri vọng. Quý vị về nghe lại, sư ông chỉ nói đơn giản rằng là ngồi yên, tỉnh giác, biết tất cả là huyền hóa không thật. Nếu vọng khởi lên, đừng có theo. Đừng theo thì đâu làm gì đâu, chứ phải đuổi nó đâu, nhưng đó thôi. Đó là nói về cái công phu rồi. Bây giờ nói tới cái điều mà không khéo nó sẽ có tác dụng phụ. Bởi vì hiện nay á, thưa quý thầy ngồi tu nhiều với có vấn đề tu là có cái kinh nghiệm. Với trường hợp Phật tử vừa hỏi cũng là một cách. Mình có cái giác, nó có cái tướng giác luôn. Nó đứng ra đó, nó canh cổng cho nên vọng tưởng nó không dám tới. Vọng tưởng vừa sơn cái giác nó bay ra đó, nó bụp, tiêu, nhảy vô lại, nó đứng đó. Nhưng thưa quý vị, khi đi ra chợ giữ cái giác đó làm sao đi xe, đụng xe người ta làm sao? Giữ cái giác đó làm sao biết món đồ mà mua? Nó tự nhiên không tu thông thà, bây giờ tu đẻ ra cái giác để mà giữ nó mỏi tay không? Nó vướng. Thứ hai, quý vị giữ hoài sẽ mỏi, chắc chắn sẽ mỏi. Cho nên có lúc tu có lúc thư giãn, giải trí, thôi tu hoài nó mệt quá là do bị giữ. Thì lúc giữ được xem như là vòng tượng thua mình. Và lúc không giữ, vòng tưởng sẽ có cơ hội nó chiến thắng mình. Vậy tu hành là sao? Chỉ cần đặt câu hỏi là lòi ra liền.
Khi ngồi thiền buông vòng là đúng rồi. Khi ra làm việc nếu buông vòng sao làm việc? Nếu mà bỏ vòng thì ai nuôi mình? Mà làm việc thì có vòng. Mà nếu nói khi nào làm á thì thôi tạm dùng nó như là diệu dụng. Còn khi về ngồi thiền mình buông. Như vậy chúng ta tu theo kiểu kiến vò miên chén. Tôi về ngồi tôi tu tôi được thành công lực khoảng 5 phần. Tôi ra tôi làm việc tôi buông xuôi để tôi làm, có vòng tường cái thành công lực nó mất 5 phần, nó còn không. Là ai chọc tôi phiền dần tôi nổi sân lên nó thành âm. Âm 10, âm 100 vậy đó. Thì quay về ngồi thiền coi lại là mình bị ấm rồi, ngồi chập gì điều hành giỏi lắm, điều phục giỏi lắm nó mới hồi phục lại về con số 0, tọa độ 0. Rồi cố gắng nó tăng lực một tí hết giờ rồi xả thiền nó được dương 3. Dương 3 ra làm việc nó ấm lại 5, tu kiểu như vậy. Khi nào giác ngộ, tu sao co quanh vậy, tu bò miệng chén vậy. Chúng ta chưa nắm ra cái nguyên lý cho nên chúng ta nói co quanh. Đúng nguyên lý là sao? Giác thì căn thức mê tự dứt. Dứt căn thức mê thì vòng tượng nó sẽ không còn. Điều này nói nãy giờ rồi không chứng minh nữa. Cho nên cái việc tu hành nó chỉ là nhắm mắt hoặc mở mắt. Khoảng giữa không có nói nhiều. Nhắm mắt hoặc mở mắt. Nói người ngộ, mở mắt ngộ là sạch tất cả hiện bày. Mê là nhắm mắt là tất cả đã có. Thế thôi. Còn nói về đáng tu, trở lại tánh giác là mở mắt rõ ràng. Quên tánh giác, nhắm mắt thì nó có mọi thứ. Vậy khi vọng khởi là lúc tôi bị mê. Mê muốn kiếp chỉ cần mở mắt là hết. Quý vị nhắm mắt là quý vị có thể vọng tưởng, có thể nằm mơ đủ thứ, mà mở mắt ra thì vô vàng thứ đều trở về con số 0, chẳng có giá trị gì. Cũng vậy, tôi chưa tốt. Nếu muốn kiểm tra, kiểm chứng kết quả này, xin hãy mời đến gặp Phật. Muốn gặp Phật tu cho nhiều vô mới được gặp, rồi trắc nghiệm. Còn đừng trắc nghiệm tôi đang tu. Cho nên cái kết quả đã đến là Phật, tôi sẽ hướng đó tôi tu. Tôi tin tôi tu và tôi bắt đầu làm chấp chứng từng bước một. Là gì? Vòng tường tuy nhiều, nhưng mà mê nó có chơi thôi. Giác là không. Cho nó ào ạt đó, chỉ cần giác là không. Thế là giác, chứ không sợ nhiều ít. Thứ hai, bước ra làm việc, ở vào tánh của mình. Khi vẫn đang tu như ngồi thiền, có khác gì đâu. Mà phải nói là khởi vọng tưởng. Bây giờ quý vị thử đừng khởi gì chẳng đưa tay được không? Đâu nhất thiết phải khởi mới đưa tay được đâu ạ. Vừa nói vừa đưa tay đấy, đâu nhất thiết. Thì tại sao chúng ta phải nghĩ rằng là làm việc phải là khởi? Đâu nhất thiết. Nhưng nếu lờ khởi, thì giác trở lại. Thì tất cả các cái bức giác trước đó bằng không. Cho nên lờ quý vị bất giác, mà giác trở lại thì đừng có nghĩ lại cái chuyện trước đó nữa. Nghĩ trước đó là mở mắt mà vẫn còn mơ ngủ, đừng có nghĩ tới. Lờ mê chỉ cứ giác lại là dừng ngắn đó, giác không nói thêm nữa. Công phu đó là vậy đó. Còn quý vị nào ngồi thiền thì tu, mà ra ngoài thì chịu khó vọng tưởng làm việc về tu sau đó là mới tập tu thì được. Sư ông vẫn dạy như vậy là dạy cho những vị mà dùng công chưa có tốt, còn yếu vẫn được. Quý vị nhớ là không sai nha, vẫn được. Đấy là cái pháp phương tiện an ủi cho quý vị còn yếu. Cái con đưa lên cái chuyện cao không, quý vị nói thầy nói giờ khó quá sao tu. Cho nên phương tiện vẫn có thể khi ngồi thiền thì tu, mà khi ra ngoài làm việc thì cứ làm rồi về tu sau được. Đây là phương tiện cho người còn yếu. Nhưng mà nói tới rốt ráo, còn yếu mà phải biết ngày mai rốt ráo là như thế này. Đáng giác trên mọi thứ. Cho nên sư ông nói là gì? Tu trong mọi hoàn cảnh, quý vị nhớ không? Tu trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy sư ông nói rằng là thôi thì con yếu quá, khi làm việc con cứ khởi con làm rồi về con buông sau. Đó là vì mình yếu quá chứ không phải chân lý. Chân lý là gì? Chân lý sư ông dạy tu trong mọi hoàn cảnh. Nghĩa là sao? Thấy nghe biết là chân tâm hiện tiên. Thì nhúc nhích là chân tâm hiện tiên, làm việc cũng vậy mà. Có mất đi đâu mà nói mất công phu. Đó là nói công phu đúng. Giờ quay lại cái việc mà quý vị sinh ra một cái giá để mà trì cái vòng đó, thì thật ra quý vị nào muốn tu vậy á, nó có nhiều cách lắm. Quý thầy đã từng kinh nghiệm rồi. Ngồi vậy nè, thẳng lên, chuẩn bị sẵn sàng. Cái vòng tưởng nó khởi. Mình khéo á là mình nhẹ, giống kiểu nhẹ, đừng có tạo vết. Đừng tạo vết chi trấn á. Mình giống như mình lách nhẹ vậy đó. Cái trả lại cái tánh mình à. Thì có cái tánh sáng vậy, tự nhiên nó vững vàng, cái vòng tưởng nó không chi phối. Tự nhiên ngồi suốt thời nó thẳng, nó thông, nó suốt, nó vui, nó nhẹ gì đâu. Thưa quý vị, ăn miếng bánh đó là phải trả giá. Phải trả giá. Nếu mà tu chơi chơi thì vô hại. Nhưng mà tiếng sau là phải trả giá. Quý thầy đã trả giá rồi. Nó có nhiều cái cảnh giới mà kể ra sợ quý vị chưa tới, quý vị nói rằng là thầy nói cái chuyện xong nghe nó là thật ra trả giá đắt lắm. Là bởi vì á, có cái tướng giác nó cho mình an ổn, thắng vọng tưởng, tu nhẹ an yên và không buồn ngủ, không gì hết, ngủ ngon lành lắm. Thì sau đó cái này nó mạnh lên á, thì nó cho chúng ta cái nhận của buổi đầu nó cũng cực kỳ mạnh. Thậm chí ngủ và thức nó giống nhau, cực kỳ mạnh. Nhưng mà nó khổ nổi là nó không tha cho mình ngang đó. Mà nếu tiếp tục với nó, bắt đầu nó đẩy tới là mất cân bằng. Tự nhiên nó mất ngủ. Rồi tới lúc nó không chịu ngủ, nó không vọng tưởng mà không có ngủ, nó ngồi chứ. Nó không có tha cho mình chỗ an toàn, mà nó đẩy tới chỗ mất an toàn. Rồi một thời gian tự nhiên ngồi thiền mà được, không ngồi thiền không chịu nổi. Rồi thời gian nữa mình tiêu tụy, thời gian tự nhiên nó rung lên, nó bấn loạn, bắt đầu lúc này nó loạn trở lại. Mà nếu không kịp thời thì bắt đầu là đi bác sĩ. Cho nên cái giác quý vị lập ra mà tu như vậy, thấy có kết quả là cái trò chơi của trẻ con miền quê thôi, chứ nó chưa phải công phu. Nó chưa phải giống đem ra để mà an ủi với nhau vậy thôi, chưa phải. Thì nếu quý vị muốn như vậy thì quý thầy cũng không có quyền gì để mà nói. Nhưng mà để nói thiệt lòng với nhau á, nếu quý vị tu tốt á, nó đẩy lên một trạng thái mạnh hơn, sẽ không có vọng tưởng. Bật luôn, mạnh lắm. Ngủ và thức chung nhau. Nó đẩy lên cao nữa thì nó sẽ mạnh hơn. Và lên cao nữa thì nó sẽ chạm tới cái chỗ mất ngủ và mất thăng bằng. Và lên cao nữa thì sẽ đi bệnh viện. Thì bây giờ có hai phần. Một, đúng chánh pháp. Thì làm dùng cái này giờ của thầy nói, như sư ông dạy, không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm. Có nghĩa là đừng can thiệp gì trên niệm, đừng theo là đủ rồi chứ không phải làm gì. Sư ông nói đừng theo thôi chứ không làm gì cả. Và nên sẵn một cái giác sáng vô tướng bằng cách chỉnh ngay ngắn, thông suốt, nó mới trợ cho mình tu. Rồi công phu nó dễ. Rồi khi thông suốt rồi, chỉ cần không mê thì tự biết, chứ không phải lập cái biết. Thì chính cái đó là trăm ngàn vòng tưởng đều tiêu, không dính dáng tánh này. Thì tu như vậy, nếu quý vị nhập thất, quý vị thấy nó có giá trị. Tại ngày xưa mới tu, ham quá sư ông cho nhập thất. Ngồi đó ở thương chiếu làm nhiều, ít học, cho nên cũng phải là nắm pháp kỳ với quý vị học bây giờ đâu. Chưa được 2 năm còn lơ mơ nó vô thất. Mới đầu vô chưa có gì. Cho từ giữa chiều hôm sau cho vòng tưởng nó dữ dằn thiệt. Nó không phải tới từng ảnh cho quý vị bắn tỉa đâu. Nó làm một cái ào là quá chừng chừng luôn. Mình mệt và mình sờ lại. Nó mệt. Mất thăng bằng luôn. Nó không phải mệt như là lao động đâu. Nó mất thăng bằng luôn. Lúc đó may mắn mới sao mình nói thôi mệt quá. Không biết vòng đó. Làm gì đó làm đi. Mình chỉ cần không mê là đang tu là không mang tội. Hồi đó nói không tu là mang tội. Cho nên là mình không mê tức là đang tu là không mang tội. Tại vì sao? Mới đầu ngồi tu kỳ lắm, có cái giác rõ ràng. Vòng tưởng mình nhảy ra, vòng nè bay đi, giác trở lại. Nó giống kiểu mà cái con chim nó đầu nó chờ mấy con mối ra, nó bay ra, nó đáp nó bay vô lại vậy đó. Ngồi vậy này, ngồi giác, giác mạnh lên. Để mà gọi là để cái giác trước mặt đó, để cái giác trước mặt rõ ràng. Vòng tưởng khởi lên, vòng nè tiêu, giác trở lại, vòng nè tiêu. Nó cho mình quýnh chừng vài trăm thằng vòng rồi, bắt đầu mình mệt rồi. Mệt rồi bắt đầu nó ra một đội quân là 1 triệu thằng vòng. Mới biết trước đó, chúng ta biết vòng theo cái kiểu mà đớp mồi, cái kiểu mà mèo mà dí chuột rồi đó. Nó mất lực lắm, nó quýnh lộn dữ lắm. Và tới khi vòng nhiều chúng ta bất lực. Có những thầy không khéo nó bất lực tới độ mà hoảng hốt. Thì may mắn lúc đó mình nhớ, thôi không làm gì hết. Vòng mà chuyện rồi đó. Giờ mình không mê là đang tu không mang tội. Nó lạ lắm. Mình chỉ cần trở lại cái tự nhiên nó hết cái ào. Không còn gì. Xả thiền ra, tập thể dục, đi kinh hành xong, nằm thư giãn đi cái đơn. Cái tự nhiên nó có cái cảm giác giống như cảm khái trong người mà án lạc trao dấn.
Mình nói à, con tướng là vòng, đấy cũng là một loài vòng mà không có tướng, mà tướng cảm khái. Biết chiếu nó rồi, chuyện của nó không làm gì, chỉ cần không mê, nó hết. Và tối đó ngồi thiền thì nó khác liền. Nó khác mạnh, khác tới độ mà phải đi tìm xuống mà hỏi chứ không dám ngồi nữa. Nó lạ lùng vậy đó. Thì cũng chưa ăn thua gì, mà tôi đang nói rằng là khéo tu thì nó dễ tiến bộ. Còn quý vị muốn tu như vậy, nó thẳng ra là chúng ta quên lộn, chúng ta không thành công. Còn nếu mà muốn tu như vậy mà thấy thích á, thì thật ra cũng là án ủ chập chờn thôi, cho nó không có kết quả khả quan. Quý vị nhớ ha. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe vậy, dùng tâm nào nghe? Nếu vọng tưởng mà nghe là bình thường mà biết rồi, mình trở lại mình không vọng tưởng đó. Nhưng mà chú tâm nghe thì thanh tịnh. Nhưng mà chú tâm là gì? Là bỏ chính mình mà đi ra theo lời này. Mà đi ra thì nó đã phán duyên và nằm trên thức. Mà nằm trong thức á, thì vọng tưởng nó có. Cho nên quý vị đang dùng cái tâm vọng tưởng để hiểu về vọng tưởng. Mình đang vọng tưởng để hiểu về vọng tưởng thì chúng ta đang chìm trong vọng. Vì vậy bị vọng nó chi phối. Vì vậy quý vị mà làm gì đó với vọng, quý vị cũng đang chìm trong vọng, thì bị vọng nó chi phối. Công phu như vậy nó không có giá trị gì đâu. Bị vọng chi phối dài dài. Trả lại sang biết. Đâu cần có tướng đâu. Trong đó từ sang biết, thưa quý vị, mới là lìa vọng thực sự, mới là không bị vọng chi phối. Thì cái điều của thầy giải thích ở đây á, nó không phải là trả lời một câu hỏi, mà quý thầy đang nói về công phu. Để quý vị chín chắn nghe lại, nhớ lại, để dùng cung cho đúng. Còn 6 phút 30 giây, mời anh Trinh Huệ muốn nói gì đó nói.
Mô Phật trên thầy, thật sự hôm nay chị Trân Đức kia hỏi một câu mà nó làm cho con nghĩ bao nhiêu người khác cũng là sáng ra. Thầy giảng rất là rõ cái pháp và tri vọng của Sư Ông, pháp biết là chân tâm. Nên con có nhờ con nghĩ biết bao nhiêu người cũng giống như chị Trân Đức á, quýnh lộn lộn với chống thức. Nhưng biết gì ở thì được con thấy rất là vui, chắc là huynh đệ chắc thấm được cái lời giảng của thầy. Vô Phật, nên cho con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Thầy thực tế muốn nói gì hả?
Dạ Mô Phật, con pháp danh là Thích Trúc Tạch Tri, ở thiền tự giải thoát camera. Có một Phật tử anh Minh Hòa muốn hỏi thầy một câu. Con xin phép thầy cho anh được hỏi thầy.
Con kính chào thầy. Con có nhiều câu hỏi, nhưng mà hôm nay con xin hỏi một câu thôi, rất là đơn giản. Cái câu hỏi này con dằn vặt nhiều lắm, con trả lời không có được. Con xin nhờ thầy giảng giải cho con rõ. Nói về cái bản ngã đó, ngày xưa con thấy á, con đi học đó, con thấy con không có bản ngã nhiều. Mà con càng học nhiều đó, con thấy người ta nói sai cái đó, con chịu không có nổi. Tức là bản ngã con càng lúc càng tăng. Tức là càng học, bản ngã mình càng lúc càng tăng. Thì con nghe nói đó, là vạn pháp thì vô ngã. Vậy cái bản ngã mình từ đâu mà có? Có phải là mình quân tập hàng ngày không? Ơn thầy, tôi sẽ giảng giải cho con rõ đi. Cảm ơn thầy.
Thực ra vạn pháp vô ngã mà từ nó vô luôn á, nó không có ngã gì thì mình tu nó khỏe lắm. Chúng ta tu vất vả là vì cái bản ngã của mình nó khó chịu thì chứ không gì. Nếu nói các pháp vô ngã thì phải hiểu rằng nó không có một cái chủ làm nên. Mình kiểm tra là mình bệnh, nó có báo trước cho mình biết rằng là một tuần lễ là mình bị sốt cảm không? Chứ ông nói nếu có một anh chủ anh sẽ báo cho mình. Mà đằng này muốn bệnh, muốn lành, mình không có quyền biết trước. Khi bệnh rồi mà muốn lành bác sĩ trị thì được, chứ còn trước khi bệnh nó không có báo. Cho nên sư ông nói nó không có cho mình biết gì trơn, vì vậy nó vô ngã, không có chủ. Mà do nhiều duyên hợp lại mà thành, gọi là các pháp vô ngã. Vì không có một anh chủ làm nên mà do duyên hợp lại, mà duyên hợp thì có tan. Mà nó mong manh biến đổi vô thường, cho nên nó là huyễn. Còn bản ngã của mình, thí dụ như mình đang ngồi như vậy, có ai lấy cọng cỏ chích xuống gáy mình giết mình không? Cái anh chàng đó nếu mà mình không giác tỉnh mà tú á, thì nó chính là cái thức chấp ngã, cái mạt na thức á, từ nó bảo vệ cái đó gọi là cái ngã chấp.
Cho nên cái gốc nó nằm ở cái chỗ anh chàng thứ bảy này, đụng vô là anh chàng. Vì vậy con chó tuy nó bẩn nó dơ, mà đánh nó thì nó chạy, nó trốn, nó bảo vệ bản ngã của nó. Thì nói tóm lại, mê thì rơi vào thức, mà ngộ thì thức nó tiêu, nó chuyển thành trí. Vì vậy bao giờ còn mê thì ngã nó ngủ ngầm. Chứ đừng nói là hồi nhỏ đi học nó không có bản ngã. Chẳng có bản ngã nó yếu ớt, nó không có cơ hội để được dưỡng cờ lên. Cho tới khi mình học hiểu nhiều á, thì nó có đủ tư lương để nó đưa cờ lên mình mới thấy thôi. Cho nên vừa mê thì rơi vào sâu thức, mà rơi vào thức thì nó sẽ có cái ngã ngủ ngầm. Nó không phải có một anh chàng ngã gì, nó đơn giản là đùng vô nó chấp. Thì cái chấp đó đó thì nó có một cái mình mới chấp, mà cái mình trong mê á thì chỗ đó là cái ngã. Cho nên cái ngã là cái thầm là tôi có tôi vậy thôi, chứ thật ra nó không rõ ràng gì cả. Như vậy nói hiểu để tu các pháp vô ngã để chúng ta biết nó huyện, chúng ta đừng có theo. Chưa ngộ thì cái bản ngã nó còn, mà phải ngộ, ngộ phải triệt ngộ cho dữ dội vô thì nó mới sạch. Còn ngộ mà chưa có triệt nó vẫn còn vi tế. Cho nên cái ngã này á phải còn bạo nhầm, phải còn tu nó mới sạch. Như vậy có hai, cái phần mỏng bên ngoài thì kiến đạo sở đoạn hoặc. Quý vị vừa hiểu cái bài pháp này tự nhiên cái lầm trước đó mình hết. Hoặc là quý vị ngộ mà càng càng nó cũng dứt được một số ít, phải không? Nhưng mà cái phần hai á, là phần sâu là tu đạo sở đoạn hoặc. Những cái sâu kín á, chúng ta phải tu. Một, còn mê thì tu theo kiểu mê, còn ngộ thì quý ngài phải bảo nhầm công phu. Thì công hành mỗi vị sẽ có một cái cách bảo nhầm khác nhau. Thì lúc đó là tánh hiện tiền. Nhưng mà cái cách tu quý ngài thì quý ngài chỉ cần cái tánh hiện một cách viên dung đến rốt ráo viên mãn. Chứ quý ngài không đặt ra bản ngã để trừ. Quý thầy có nói bản ngã là chẳng có nhắc nhở phàm phu mình nặng bản ngã mà nói thôi. Chứ còn nếu mà đi vào cái công phu một cách gọi là kín rốt ráo miên mật thì không đặt ra tướng, dù đó là tướng bản ngã, mà trở lại giác. Mà giác thì ngã lo mà mất, nó giống kiểu mà vọng tưởng vậy đó. Bây giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khâm mê tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mời toàn thể đại chúng nghỉ.